Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 8 Đầu phục Chúa. Tuổi trẻ thường vùng vẫy, phô trương, khoe giang để khẳng định cái tôi độc lập, tự do hay nổi loạn của mình bằng nhiều hình thức. Có thể buông mình thỏa thích trong chốn ăn chơi hoang phí của vũ trường có nhiều màu sắc và âm thanh hỗn loạn, hoặc sa đà bên khói thuốc, ly rượu hay nghiện ngập thâu đêm suốt sáng của giới nhiều tiền lắm của. Cuộc sống nổi loạn không đầu phục lời giáo huấn của cha mẹ, thầy cô, hoặc nổi loạn trên thế giới ảo trong các mạng xã hội mà phổ biến là Facebook. Sự nổi loạn bất tuân đã có khởi đầu từ những ngày ban sơ của lịch sử nhân loại, và hậu quả đầu tiên là Cain. Vì không thuận phục cách Đức Chúa Trời nhận lễ vật của Abel mà từ chối lễ vật của ông, nên ông đã giết chết em mình là Abel. Và sự chết đã tiếp tục đi vào thế giới của những con người bất tuân mệnh lệnh Đức Chúa Trời. Một thế giới có quá nhiều hỗn loạn. Người ta có thể giết người hàng loạt một cách dã man, không hề thương xót. Môi trường sống bị đe dọa từng ngày. Nhiều sinh vật đã bị diệt chủng và có nguy cơ diệt chủng. Rồi cơn thịnh nộ của đất trời cứ liên tục nổi lên dưới nhiều hình thức như thiên tai, lũ lụt, dịch lệ, vân vân. Vì nhân loại đã không chịu đầu phục dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai đã viết trong Ê-sai chương 29 câu 16 rằng: Các ngươi thật là trái ngược quá, há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Đồ vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng, nó chẳng làm ra ta. Cái bình há được nói về kẻ tạo mình rằng, nó chẳng có trí hiểu đâu. Đây là lời cảnh báo cho giới lãnh đạo Israel thời bấy giờ, đã xem thường phương cách sửa phạt của Đức Chúa Trời khi Ngài dùng quân Assyri tấn công họ. Nhưng họ vẫn ỷ lại vào sự khôn ngoan của mình, vào giao ước với Ai Cập, và tin cậy nơi sức mạnh của đồng minh sẽ giúp họ thoát khỏi sự chết bởi tay dân ngoại. Nhưng rõ ràng, lịch sử đã chứng minh rằng họ đã suy nghĩ một cách dại dột và kết ước với kẻ nói dối, nên đã chuốc lấy cho mình sự chết đầy sỉ nhục đau thương. Bởi vì họ đã làm điều trái ngược, đã đặt đất sét thế vào chỗ người thợ gốm, khinh thường quyền tể trị và sự hiểu biết của đấng đã dựng nên mình. Thế nhưng đáng buồn thay, nhân loại ngày nay vẫn còn tiếp tục lao vào vết xe đã đổ đó. Câu kinh thánh trên cho thấy bản chất của con người luôn luôn không muốn đầu phục đấng tạo dựng nên mình. Sự nổi loạn đó thể hiện qua hai thái độ ngông cuồng. Thứ nhất, xem đấng tạo dựng ngang hàng như tạo vật. Thứ hai, chối bỏ và khinh dễ đấng tạo dựng là không có trí hiểu. Chúng ta sẽ phân tích hai thái độ sai lầm này để thấy được trách nhiệm của cơ đốc nhân là phải đầu phục Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Đất sét coi thường thợ gốm. Các ngươi thật là trái ngược quá, há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Nghĩa là họ đã xem người thợ gốm với tay nghề chuyên nghiệp có khả năng nhào nặng, uốn nắn vật liệu đất sét tầm thường thành những vật dụng đem lại nhiều hữu ích cho con người, là chỉ có giá trị ngang hàng với đất sét, là vật vô tri mà người thợ đang nhào nặng. Đây quả là việc làm thật trái ngược. Vì đất sét chỉ là nguyên liệu trong tay người thợ gốm, không thể coi ngang hàng với chủ của mình. Đất sét cũng không có quyền đòi hỏi người sở hữu mình phải làm gì cho mình cả. Nhưng phải biết rằng, đất sét mãi mãi là vật vô tri, không giá trị, phải nằm yên một nơi, một xó hẩm hiu và sẽ chẳng có ai ngó ngàng đến, dù người ta phải bước lên trên nó mà đi. Nhưng khi đặt đất sét vào tay người thợ gốm, nó phải tuân thủ một quy trình với nhiều công đoạn, chẳng dễ dàng thoải mái cho đất sét chút nào, thì người thợ mới có thể nhào nặn nó trở thành vật dụng đẹp đẽ hữu ích cho đời. Thật vậy, đất sét thô sơ sẽ lẫn nhiều tạp chất. Người thợ lành nghề phải sơ chế, thanh tẩy cho được sạch ròng, rồi để còn phải thêm đủ liều lượng nước, bị đạp dưới chân hay cho vào máy trộn đều, cho đến khi đủ độ mềm dẻo cần thiết mới có thể đặt lên bàn xoay mà nhào nặn được. Vị trí đặt khối đất sét lên bàn xoay cũng phải đúng tâm và tốc độ xoay của bàn cũng phải phù hợp, mới không làm cho khối đất bị méo mó hay vỡ nát. Thân phận của con người trong tay Đức Chúa Trời chẳng khác nào như đất sét trong tay người thợ gốm, phải biết đầu phục, chịu sự thanh tẩy của Chúa để trở nên tinh sạch. Cho dù tội có đỏ như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết bởi niềm tin vào huyết báu của cứu Chúa Giê-xu đã đổ ra trên cây thập tự để cứu mình. Sau khi đã được nên tinh sạch rồi, còn phải tiếp tục giữ mối liên kết gắn bó trong tay Ngài, tức là được nuôi mình bằng lời hằng sống của Chúa và phải sống vâng phục đúng theo tiêu chuẩn Chúa dạy, nhờ học biết lời Chúa và làm theo. Như vậy mới có thể thay đổi cuộc đời, trở nên giống Chúa càng hơn, y như lời Chúa phán trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17: "Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới." Quá trình đổi mới của cơ đốc nhân chính là quá trình nên thánh thực nghiệm từng ngày bởi sự thuận phục, đặt mình trong tay Thiên Chúa nhào nặn. Trong lịch sử dân Chúa, chúng ta biết Ngài đã uốn nắn vua David khi ông phạm tội tà dâm bằng cách sai tiên tri Na-than đến cảnh cáo vua, hoặc là vua Sao-lơ khi ông không vâng theo lời phán bảo của Đức Chúa Trời phải diệt hết dân Amalek và súc vật của họ, thì Chúa đã dùng tiên tri Samuel để quở trách ông. Ngày nay, Ngài cũng dùng ngọn roi yêu thương để sửa trị, uốn nắn chúng ta mỗi khi chúng ta đi lạc hướng. Thậm chí Ngài còn cắt tỉa những thói hư tật xấu của chúng ta bằng nhiều thất bại, hoạn nạn, khó khăn, để khiến chúng ta nên tốt đẹp, trọn vẹn, để có thể làm vinh hiển danh Ngài. Vì thế, lời Chúa trong Châm Ngôn chương 3 câu 11, 12 có chép: "Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình." Thế mà dân sự Chúa ngày trước chẳng những không biết đầu phục Chúa, dù Ngài là đấng chủ tể trời đất vũ trụ này. Với thân phận đất sét, chẳng những họ không đầu phục thợ gốm mà còn xúc phạm, cho rằng thợ gốm cũng như đất sét mà thôi. Dân sự ngày xưa đã vậy, còn chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta có đầu phục Chúa như đáng phải có, hay cũng vẫn cứ cứng đầu cứng cổ như tổ phụ của chúng ta? Kiêu ngạo và phủ nhận đấng sáng tạo. Đồ vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng nó chẳng làm ra ta? Cái bình há được nói về kẻ tạo mình rằng nó chẳng có trí hiểu đâu? Đây là thái độ ngạo mạn điên rồ nhất, đáng bị hư mất đời đời của con người. Bởi họ đã hoang tưởng mình là thợ gốm, có quyền sở hữu tất cả những gì mình có, và chối bỏ đấng đã tạo dựng nên mình, khinh thường lời dạy của Chúa và cho rằng Ngài chẳng có trí hiểu vì đã làm cản trở sự tự do của họ. Quả đúng như lời Chúa dạy trong Thi Thiên chương 14 câu 1, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Cho nên con người cứ sống theo những điều mình cho là phải, gây ra biết bao rối ren, hỗn loạn cho cuộc sống bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội mình đang sống. Hậu quả là dân Israel đã biết bao lần bị uốn nắn, cắt tỉa bởi Đức Chúa Trời, qua những biến cố nặng nề như bị đày sang Assyria, Babylon hay phải tản lạc khắp nơi gần 2.000 năm. Nhưng lời Chúa trong Esai chương 54 câu 7 đã viết: "Ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại." Vì vậy, sau đó họ được trở về lập quốc vào ngày 12 tháng 5 năm 1948. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng vậy. Thế giới ngày nay đã chối bỏ quyền tể trị của Đức Chúa Trời, không quản trị tốt tài nguyên thiên nhiên mà Ngài giao phó. Vì vậy, khắp nơi đã phải đối diện với quá nhiều thảm họa như dịch lệ, động đất, lũ lụt, cuồng phong bão táp hay sóng thần, mà nguy cơ đáng sợ nhất là chiến tranh thế giới. Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối khôn ngoan. Ngài đã dựng nên cả vũ trụ trời đất bao la này và đã định sẵn những quy luật chính xác để giữ gìn và bảo tồn mọi vật. Chỉ vì sự thiếu hiểu biết và lòng kiêu ngạo của con người, họ đã xem khinh mà không nghiêm túc đầu phục Chúa, giữ gìn những gì Ngài ban cho, nên đành phải gánh lấy hậu quả tai hại cho chính mình. Chúa đã phán với những kẻ kiêu ngạo ngông cuồng, không chịu đầu phục Ngài rằng, vật được làm ra có thể nào nói về người làm ra mình rằng, hắn đâu có làm ra tôi? Hoặc cái bình có được nói về thợ gốm rằng, hắn chẳng hiểu biết gì hay không? Thế nhưng lòng kiêu ngạo của con người vẫn không hề suy giảm. Chẳng những không đầu phục đấng tạo hóa, mà còn nói và làm những điều xúc phạm đến Ngài nữa. Cơ đốc nhân đã được Chúa cứu chuộc, cần nhận thức những sai lầm và ngông cuồng của mình khi còn sống trong tối tăm chưa tin, để thấy được trách nhiệm của mình là phải sống khiêm cung, đầu phục Chúa cách trọn vẹn. Chúng ta cần nhận thức rằng tạo vật đầu phục đấng tạo dựng nên mình chính là thái độ khôn ngoan và hợp lý nhất. Là Cơ đốc nhân, hãy sống với ý thức Chúa là chủ của cuộc đời mình, chủ yêu thương và cứu chuộc chúng ta, để có thể thưa với Chúa rằng, lạy Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là cha chúng con là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng con thảy là việc của tay Ngài. Theo Ê-sai chương 64 câu 8. Hãy sống đầu phục Đức Chúa Trời hoàn toàn, đặt mình trọn vẹn trong bàn tay nhào nặng của Ngài. Nhờ đó, chúng ta sẽ trải nghiệm được cuộc sống đầy ý nghĩa và hữu ích bởi quyền năng tái tạo và ban phước của Đức Chúa Trời.
Thật là tuyệt vời, cuộc đời này con đi, Chúa luôn cạnh con. Hôm nay đến mãi sau, suốt mọi nẻo đường, Ngài đặt đời con vào trong cánh tay cha. Lời Ngài dịu dàng ngọt ngào gọi con đến với cha toàn năng, xin luôn dẫn dắt con với thần quyền Ngài, hàng ngày dạy con làm theo ý cha. Con xin trao dâng cả cuộc đời con trong cha yêu thương, nguyện Chúa